Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta biết rằng một trong những liên hệ tình cảm mà chúng ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất, nhưng mà đồng thời cũng mang lại nhiều phiền toái khổ lị nhất, đó là liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đó là hai thế hệ khác nhau, hai thế hệ chưa thật sự hiểu và chấp nhận nhau. Cha mẹ khi nhìn vào thế hệ con cái, tức là thế hệ bây giờ, có rất nhiều thành kiến không tốt, như là một thế hệ chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, sống như là những cỗ máy, không có trách nhiệm bổn phận với những người xung quanh. Một thế hệ mà đạo đức suy đồi, không có nhiều phẩm chất trong tâm hồn. Thế cho nên là cha mẹ không có đủ tôn trọng và niềm tin vào con cái của mình. Và mỗi khi tiếp xúc với con cái thì cha mẹ chỉ có chê trách, chỉ có phân biệt, chỉ có đòi hỏi. Tại sao không như thế này mà lại như thế kia? Và tất cả những cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái luôn trở nên nặng nề, mệt mỏi và gây tổn thương cho nhau, hồi nào không hay. Mặc dù trong thâm tâm thì rất là yêu thương nhau, nhưng mà cha mẹ có phải là con cái đâu. Cha mẹ có phải là người được sinh ra trong thời đại bây giờ đâu, mà có thể hiểu hết những vấn đề, những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau mà con cái đang trải qua hay là đã trải qua. Mà ở trong đó, nếu mà nhìn sâu thì thấy có sự đóng góp rất lớn của nhiều thế hệ trước, mà nhiều nhất là thế hệ cha mẹ. Do di truyền chứ, do môi trường lớn lên, do cách mà cha mẹ chăm sóc, tương tác với con cái, mà con cái được hấp thu và trưởng thành. Chứ đâu phải là cha mẹ rất là bài bản, rất là mẫu mực, rất là chất lượng trong đời sống. Cha mẹ lúc nào cũng đầy sự bình an và yêu thương, đầy trí tuệ và hiểu biết, mà con cái mình nó trở nên như vậy. Cha mẹ phải thừa nhận rằng cha mẹ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái giai đoạn chuyển giao giữa hai thế hệ. Cha mẹ gặp rất nhiều lúng túng trong việc để hiểu, để chấp nhận và thương con cái của mình. Và cha mẹ dĩ nhiên là không có nhiều kinh nghiệm, dù là sinh 5-7 đứa, cũng không phải là một nhà giáo dục, không phải là một nhà tư tưởng, không phải là một nhà tâm lý, càng không phải là một vị thiền sư hay là một vị Bồ Tát, để có đủ trí tuệ và từ bi để làm sao thương yêu con mình một cách đúng đắn nhất. Cũng như là nhiều liên hệ khác, hễ có thương yêu là sẽ có ràng buộc, nó sẽ có những cái sự tham dự của bóng tối vô minh, để rồi mình đòi hỏi, mình yêu sách người mình thương theo cái cách của mình, cho là đúng, cho là hay, thậm chí là mình nghĩ nó rất là tốt cho người ấy, mà nhiều khi nó mang lại rất nhiều áp lực, nó trở thành những nỗi khổ niềm đau, là những cái sự ám ảnh rất lớn đối với người kia. Có bao giờ cha mẹ hỏi con cái rằng cha mẹ thương yêu con, nhưng mà cha mẹ có thật sự hiểu con không? Cha mẹ đâu có đi vào trong từng tế bào thớ thịt hơi thở của con để biết rằng có cái gì đang xảy ra trong cơ thể, trong tâm hồn của con mình. Mình nhìn theo cái cách của mình thôi. Mình tưởng là mình hiểu, nhưng mà kỳ thực chỉ hiểu trên mặt cạn thôi. Vì muốn hiểu sâu thì mình phải mở lòng ra, phải thật sự lắng nghe và quan sát họ với tư cách như là một nhà khoa học vậy đó. Muốn tìm hiểu xem mẫu thí nghiệm này là như thế nào, nguyên nhân từ đâu hình thành, chứ không được dùng những cái thành kiến, những cái định kiến của mình để nhìn về đối tượng, thì may ra mới có thể thấu hiểu được. Còn không thì phải có trí tuệ. Cha mẹ phải có trí tuệ để nhìn vào một đối tượng đã thấy được bản chất của nó, mà không mắc kẹt trên hiện tượng nhất thời. Nhưng mà cha mẹ cũng chỉ là cha mẹ thôi. Cha mẹ đôi khi còn đánh mất phẩm chất của mình. Có lúc những cái thấy của mình nó bị hạn chế, nó bị bóp méo, nó bị sai lệch bởi rất nhiều thông tin nhiễu loạn bên ngoài, bởi tác động ngoại cảnh, bởi chính phiền não trong bản thân mình. Cho đến khi con cái sa hầm sập hố, con cái bị tổn thương tâm lý trầm trọng, nó không còn kết nối với mình như một người bình thường được nữa, nó rất là đau khổ, thì cha mẹ mới thôi đòi hỏi con cái của mình. Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa chịu tha con mình khi con mình đã cạn kiệt năng lượng, không còn gì để cho mình nữa, vẫn đinh ninh rằng những cái điều mình đòi hỏi là đúng mà. Cho nên là càng mong muốn, càng tới gần để mà thương yêu con cái thì làm cho con cái rất là hoảng sợ, rất là tổn thương. Và những bậc phụ huynh mà có cơ hội chịu dừng lại, chịu nhìn lại, chịu đặt mình vào hoàn cảnh của con, nếu mà mình được sinh ra trong thế hệ này thì chưa chắc là mình sẽ làm khá hơn đâu. Mình cũng như là các bạn trẻ ấy thôi, cũng là nạn nhân của thời đại, của nhiều sự trao truyền không có ánh sáng trí tuệ, rồi phải đi gặp các chuyên gia tâm lý, các nhà trị liệu để họ giúp mình được hiểu thêm về những biến động lớn trong tâm hồn của thế hệ trẻ bây giờ, được gặp các vị thiền sư để họ chỉ ra những cái mắc kẹt sai lầm trong nhận thức của mình, rồi lại được tu tập, được buông bỏ những nỗi sợ hãi, những nỗi muộn phiền, những căng thẳng, những lo toan, và cả những vết thương sâu ở trong lòng của các bậc cha mẹ, thì các bậc cha mẹ mới có một trái tim lành lặn, có đầy đủ phẩm chất trong tâm hồn, có thư giãn, có bình an, có thảnh thơi, có nhẹ nhàng, có thương yêu. Thì trong cái tinh thần đó, nhìn vào đối tượng nào, nhìn vào con cái, thì cha mẹ mới thấy con mình đáng thương hơn là đáng phải bị trừng phạt. Chỉ khi nào chúng ta hiểu thật sự một đối tượng thì chúng ta mới thương được đối tượng. Thương không nhất thiết phải thỏa hiệp, phải đồng lõa, phải buông xuôi, mà thương có nghĩa là mình biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì để tốt cho đối tượng đó. Có những lúc mình không cần nói gì cả, không cần hành động gì cả, mình có thể đứng qua một bên, quan sát, dõi mắt theo từng bước đi của con cái. Hãy để các bạn được là chính các bạn, vì chúng ta tin rằng mỗi cá thể được sinh ra trong trời đất này, nó không chỉ là con cái của mình, mà nó còn là sự tiếp nối của nhiều thế hệ phía trước, và được nhận rất nhiều sự gửi gắm, thương yêu và cả những sứ mệnh của trời đất trao tặng. Cho nên con của mình còn là con của trời đất nữa. Hãy để nó lớn lên một cách tự nhiên. Cho nên tôi rất thích bài hát What a Wonderful World, có những câu như thế này: I hear babies cry, I watch them grow, they will learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Ôi, thật là một thế giới tuyệt vời. Và tôi nghe những đứa bé khóc, tôi thấy, tôi quan sát, tôi theo dõi hành trình lớn lên của chúng. Đó là chúng được học hỏi rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nào biết hết được. Cho nên khi nhìn lại chính mình, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Có nghĩa là hạnh phúc của các bậc cha mẹ đó là thấy con cái lớn lên một cách vững vàng, mạnh mẽ, mà đôi khi không cần sự tác động trực tiếp của mình, không phải là do công của mình nó mới được như vậy. Mình đóng góp một phần rất lớn trong đó rồi. Nhưng mà hãy để con cái được tiếp thu, được trải nghiệm, có khi vấp ngã, có khi lên bờ xuống ruộng, có khi thăng trầm, có khi chịu nhiều khổ đau, để rồi nhờ những chất liệu đó mà con cái mới có thể trưởng thành, mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Các con phải có con đường của mình, các con phải là chính mình, chứ không thể nào là phiên bản của cha mẹ hoàn toàn được. Chỉ cần các con ý thức được rằng các con là sự tiếp nối một phần rất lớn của cha mẹ, và các con sẽ mang cha mẹ đi về tương lai. Các con có thể không đáp ứng được hết những đòi hỏi mong cầu của cha mẹ, vì đâu phải bất cứ đòi hỏi mong cầu nào của các bậc cha mẹ đều là đúng đắn và cần thiết đó. Cho nên các con hãy được sống với những giá trị tốt đẹp mà trời đất và nhiều thế hệ tổ tiên trao truyền, trong đó có cha mẹ. Các con hãy sống một đời sống có bình an và hạnh phúc, có tự do và vui vẻ, có nhiều yêu thương, giúp cho bản thân mình, giúp đời, giúp người. Vì cha mẹ có biết không, các con còn có rất nhiều giá trị tốt đẹp, mà vì lo lắng, vì sợ hãi, vì chỉ lo chú ý vào những cái khiếm khuyết mà cha mẹ đã quên nhìn vào, đã quên nâng đỡ, đã quên tưới tẩm vào những hạt giống tốt đẹp của các con. Cho nên khi cha mẹ có trí tuệ, khi cha mẹ có hiểu biết một cách sâu sắc về đối tượng thương yêu của mình là con cái, thì cha mẹ sẽ không còn gây phiền muộn, gây khổ đau cho con cái nữa. Cha mẹ sẽ yêu thương con cái một cách ít điều kiện, với tâm hồn rộng mở. Và theo đó thì các con sẽ rất là hạnh phúc và biết ơn cha mẹ. Và con cái cũng cần được hiểu về cha mẹ, để hiểu những khó khăn, hiểu luôn những thất bại, những yếu kém, những vấn đề, những biến động, những trải nghiệm mà cha mẹ đã đi qua, để rồi có sự cảm thông, có sự mở lòng, có sự chấp nhận. Vừa thấy được những khó khăn của các bậc sinh thành, mà vừa thấy được những hy sinh, những đóng góp, những giá trị tuyệt vời mà cha mẹ mình đã trao tặng cho mình. Và đặc biệt là thấy luôn những tài năng quý giá, những phẩm chất quý giá trong tâm hồn mà mình đang được thừa hưởng. Để rồi con cái cũng phải có trí tuệ để thấy được rằng nếu không có thế hệ cha mẹ, không có ông bà tổ tiên, thì sẽ không có mình. Vì như đã nói, mình không phải là một cá thể biệt lập. Và con cái phải có trách nhiệm giúp cho cha mẹ mình hiểu mình nữa. Muốn người khác hiểu mình không phải là mình đi thách thức người đó. Hãy cố gắng hiểu mình, mà mình không cần giúp họ gì cả. Phải tạo nhiều cơ hội để nói ra, để chia sẻ, để giúp cho cha mẹ hiểu được mình đang làm cái gì, để cha mẹ yên tâm, để cha mẹ tin tưởng. Và nếu được, hãy để cha mẹ cùng đồng hành với mình. Khi mà con cái biết tôn trọng và yêu thương cha mẹ, thì con cái sẽ nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ từ cha mẹ. Có được một nền tảng gia đình vững vàng, thì con cái sẽ bước đi trong cuộc đời này có nhiều cơ hội để thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều. Và mong rằng liên hệ giữa cha mẹ con cái sẽ luôn là một liên hệ thiêng liêng mầu nhiệm mà ai cũng cần có, ai cũng muốn tôn trọng và bảo vệ nó trong cuộc đời này. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.